Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Trước lễ vượt qua, Đức Giêsu biết rằng đã đến giờ Ngài qua khỏi thế gian này để về cùng Cha. Ngài đã yêu mến các kẻ thuộc về Ngài còn trong thế gian, thì Ngài đã yêu mến họ đến cùng. Trong một bữa tối và sau khi quỷ đã gieo vào lòng Judas Iscariot, con của Simon, cái ý định nộp Ngài, biết rằng Cha đã ban cho Ngài mọi sự trong tay, và Ngài đã xuất từ Thiên Chúa và đang đi về cùng Thiên Chúa, thì trong bữa tối ấy Ngài đã trỗi dậy, bỏ áo sống đi và lấy khăn thắt lưng mình. Đoạn Ngài đổ nước vào chậu và bắt đầu rửa chân cho các môn đồ, cùng lấy khăn thắt lưng mình và lau. Vậy khi Ngài đến cùng Simon Phêrô, ông mới nói với Ngài rằng: "Thưa Ngài, Ngài mà lại rửa chân cho tôi sao?" Đức Giêsu đáp lại: "Điều ta làm nay ngươi không biết, nhưng sau này ngươi sẽ hiểu." Phêrô nói với Ngài: "Không đời nào Ngài sẽ rửa chân cho tôi." Đức Giêsu đáp lại với ông: "Nếu ta không rửa ngươi, tất ngươi sẽ không có phần nào với ta." Simon Phêrô mới nói với Ngài rằng: "Vậy thì thưa Ngài, xin chẳng những rửa chân mà thôi, mà còn cả tay, cả đầu nữa." Đức Giêsu bảo ông: "Kẻ đã tắm rồi, cần gì phải rửa? Kẻ ấy toàn thân đã sạch. Phải, các ngươi đã sạch, nhưng không phải hết thảy đâu. Là vì Ngài đã biết kẻ nào sẽ nộp Ngài, bởi đó mà Ngài nói rằng, không phải hết thảy các ngươi đều sạch cả đâu." Vậy khi Ngài đã rửa chân họ xong và lấy áo mặc cùng về lại chỗ ăn, thì Ngài nói với họ: "Các ngươi có hiểu ta đã làm gì cho các ngươi không? Các ngươi thưa thốt với ta rằng lạy Thầy, lạy Chúa, và các ngươi nói phải, hẳn ta là thế. Vậy nếu ta là Thầy, là Chúa mà đã rửa chân cho các ngươi, thì các ngươi cũng phải rửa chân cho nhau. Ta đã nêu gương cho các ngươi, ngõ hầu như ta đã làm cho các ngươi thế nào, các ngươi cũng làm như vậy. Quả thật, ta bảo các ngươi, tôi tớ không lớn hơn chủ, kẻ được sai không lớn hơn người sai nó. Biết thế, phúc cho các ngươi nếu các ngươi làm theo như vậy." Kính thưa toàn thể quý ông bà và anh chị em, chúng ta đã chính thức bước vào và đang sống trong những ngày thánh thiêng nhất trong lịch sử ơn cứu độ. Hôm nay thứ năm tuần thánh, giáo hội mời gọi chúng ta hãy hướng nhìn và chiêm ngắm mầu nhiệm tình yêu của Thiên Chúa được cụ thể hóa bằng hành động của chính Chúa Giêsu khi Ngài thiết lập bí tích tình yêu hôm nay. Sở dĩ Ngài thực hiện bữa tiệc hôm nay là vì Ngài đã quá yêu thương con người. Thánh sử Gioan nói rất rõ rằng đối với những người Ngài đã yêu thì Ngài cũng yêu thương họ cho đến cùng. Chính bởi tình yêu đó mà Chúa Giêsu đã căn dặn các tông đồ phải chuẩn bị một nơi sẵn sàng để mừng lễ vượt qua. Tôi gọi căn nhà tiệc ly nơi gặp gỡ Chúa Giêsu và các tông đồ ấy là một nơi hẹn hò lý tưởng. Bởi lẽ trong suốt 3 năm mục vụ của Ngài thì có lẽ đây là giây phút và cuộc gặp gỡ thân tình và sâu đậm nhất mà Chúa Giêsu đã có đối với môn đệ của mình. Nếu nói theo ngôn ngữ của tình yêu thì ta phải dùng đến chữ romantic, nghĩa là một cuộc hẹn hò rất lãng mạn. Và có lẽ đó cũng là chủ đề mà chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ và suy gẫm trong ngày hôm nay. Tôi tạm gọi thánh thể chính là một điểm hẹn giữa con người và Thiên Chúa. Người ta thường nói rằng tình yêu thì luôn có óc sáng tạo. Hai người đã yêu nhau thì chẳng có gì mà không có thể làm được. Mà càng bước vào thế giới tình yêu thì họ lại càng cảm thấy như mình yêu chưa đủ. Bởi vậy, định luật tự nhiên cho thấy hai tình nhân thường phải có những điểm hẹn khác nhau Mục đích là để tìm hiểu, để biết thêm, và nhất là để tiến sâu hơn vào thế giới của tình yêu. Trong thế giới tân tiến như ngày hôm nay, thì những điểm hẹn đó có thể là những cú điện thoại, những email, tới nhà hàng, trong rạp phim và rất nhiều nơi khác. Nói chung là tình yêu nào cũng đòi hỏi phải có những điểm hẹn để họ có thể tìm hiểu và yêu thương nhau nhiều hơn. Đối với Thiên Chúa cũng thế. Chúa Giêsu là Thiên Chúa thật và cũng là con người thật. Bởi vậy, khi yêu con người quá độ thì Thiên Chúa cũng tìm ra những điểm hẹn để có thể xuống và gặp gỡ con người chúng ta. Nếu trở lại với những trang sử ơn cứu độ trong thời Cựu Ước, ta sẽ thấy Thiên Chúa đã lập nên khá nhiều điểm hẹn. Nào là trên những ngọn núi Horeb, Sinai, Paran, Tabor, nào là qua những giao ước ký kết với con người, vân vân và vân vân. Trong thời Tân Ước thì có lẽ điểm hẹn cụ thể nhất và lớn nhất vẫn là chính con người của Đức Giêsu Nazareth, con người duy nhất của Thiên Chúa Cha, mặc lấy xác phạm. Chính trong Chúa Giêsu và qua Chúa Giêsu mà con người mới biết được diện mạo của Thiên Chúa Cha như thế nào. Nhưng chưa hết, khi Chúa Giêsu xuống thế làm người mặc lấy xác phàm, thì Chúa Giêsu lại không thể nào chịu được cảnh phải lìa xa những người mà Ngài đã quá yêu, đã sống với. Chính tình yêu sáng tạo đó đã khiến Đức Giêsu thực hiện một công trình vĩ đại nhất bằng cách thiết lập một điểm hẹn tuyệt vời để con người chúng ta có thể luôn được gặp gỡ Thiên Chúa và Thiên Chúa có thể luôn ở lại với con người. Điểm hẹn đó chính là bí tích tình yêu. Suy gẫm về bí tích thánh thể trong bối cảnh của ngày hôm nay, chúng ta bùi ngùi xúc động ít là vì hai lý do. Thứ nhất là bởi vì Thiên Chúa đã quá yêu chúng ta đến điên dại. Và thứ hai, chúng ta quá thờ ơ lãnh đạm đối với bí tích cao vời ấy. Có ba điều chúng ta cần suy gẫm về điểm hẹn lý tưởng này. Thứ nhất, bí tích thánh thể chính là hình ảnh và tác động của tình yêu. Tình yêu chân chính luôn đòi hỏi phải cho đi và cho đi mãi. Mặc dù hành động cho đi luôn mang một ý nghĩa nào đó là phải hy sinh, phải chịu mất mát, nhưng điều nghịch lý là trong khi người ta yêu thì dù cho đi tất cả, ngay cả mạng sống của họ đi nữa, thì họ vẫn cảm thấy như thể mình chưa cho đi được điều gì. Họ còn cảm thấy rằng mình đã nhận được nhiều hơn là đã cho đi. Bởi vậy trong bí tích thánh thể, Chúa Giêsu đã trao ban tất cả những gì Ngài có và Ngài là. Nơi ấy ta nhận thấy có cả xác, cả hồn, cả nhân tính và thần tính của Chúa Giêsu. Ngài đã không giữ lấy một điều gì lại cho chính mình, nhưng hoàn toàn trao ban một cách nhưng không, vô điều kiện, không biên giới. Bởi vậy, mỗi khi chiêm ngắm bí tích thánh thể thì thánh Bernardo chỉ biết kêu lên rằng: ôi tình yêu của mọi tình yêu, ôi tình yêu của con. Thánh Thomas Aquino đã nhận định rằng bí tích thánh thể là dấu chứng tình yêu vĩ đại nhất mà Thiên Chúa có thể ban cho con người chúng ta. Còn thánh Alfonso, vị sáng lập dòng Chúa Cứu Thế, thêm rằng sau khi Thiên Chúa đã lập bí tích thánh thể thì Thiên Chúa không còn gì để trao ban cho con người để chứng tỏ tình yêu của Ngài nữa. Giáo hội và các nhà thần học trải qua bao nhiêu thế hệ cho đến nay vẫn tiếp tục không ngừng khám phá và đào sâu hơn trong sự hiểu biết về bí tích tình yêu này. Nhưng điều kỳ diệu là khi giáo hội càng đào sâu thì lại càng khám phá ra những sự mới mẻ về tình yêu tuyệt vời của Thiên Chúa. Bởi vậy chẳng lạ gì khi thánh Augustino đã phải kêu lên rằng: ôi vẻ đẹp muôn thuở của lòng con. Bí tích thánh thể vẫn luôn là một mầu nhiệm tình yêu mà lòng người ta không bao giờ hiểu thấu. Thứ hai, bí tích thánh thể chính là căn nguyên của sự hiệp nhất giữa Thiên Chúa và con người, và giữa con người với nhau. Chưa bao giờ thế giới và con người chúng ta lại cần đến sự hiệp nhất như ngày hôm nay. Hay nói đúng hơn là chưa bao giờ thế giới lại quá bị chia rẽ và bị phân mảnh như ngày hôm nay. Bởi vậy, hơn bao giờ hết chúng ta cần đến sự hiệp nhất. Và sự hiệp nhất đích thực chỉ có thể đến với ta khi ta dìm mình trong mầu nhiệm của bí tích thánh thể mà thôi. Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nhắn nhủ với khách hành hương trong năm thánh thể vừa qua rằng: nếu chúng con muốn thế giới được hòa bình, gia đình được hiệp nhất và con người được an vui, thì chúng con hãy đến với Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể. Thánh thể chính là câu trả lời cho mọi vấn nạn của ngày hôm nay. Sở dĩ thế giới hôm nay vẫn còn chia rẽ và còn bao nhiêu hiểm họa chiến tranh, và con người vẫn còn hận thù ghen ghét, bao nhiêu gia đình vẫn còn tan nát, là vì không có sự cảm thông, không có sự hiệp nhất. Chính Chúa Giêsu đã nói rằng quốc gia nào chia rẽ thì quốc gia ấy sẽ bị đổ vỡ, thậm chí chính ma quỷ chúng nó cũng phải cần đến sự hiệp nhất để mà đứng vững được. Còn chúng ta đây, muốn đứng vững, chúng ta cũng phải cần nhờ đến sự hiệp nhất. Nhưng ơn ấy chỉ có thể tìm thấy nơi bí tích thánh thể mà thôi. Chính vì thế mà Chúa Giêsu trong lời nguyện tay hiến đã cầu nguyện cho sự hiệp nhất của chúng ta, để chúng ta được nên một như chính Chúa Giêsu đã nên một với Thiên Chúa Cha. Cuối cùng, bí tích thánh thể chính là lương thực cần thiết trên hành trình đức tin của chúng ta. Nếu thân xác yếu hèn của chúng ta đây còn phải cần đến lương thực hàng ngày để mà được nuôi sống, thì huống hồ là linh hồn của chúng ta. Hành trình thiêng liêng tiến về đất hứa quê trời của chúng ta chắc hẳn sẽ không khác gì hành trình của những người Do Thái khi xưa, khi họ tiến về miền đất Canaan. Chính họ cũng phải cần đến lương thực mà Thiên Chúa ban cho, và lương thực ấy chính là mana từ trời rơi xuống và nước uống trong sa mạc tuôn ra trong suốt 40 năm trời. Ngày hôm nay, bánh mana ấy chính là thánh thể mà Chúa Giêsu đã trao ban để giúp nuôi dưỡng linh hồn chúng ta. Chúa Giêsu phán: ta là bánh từ trời xuống, ai ăn bánh này thì sẽ được sống muôn đời. Thật phúc cho chúng ta khi còn đang sống ở đời này đã được dưỡng nuôi bằng chính lương thực của các thần thánh ở trên trời. Mừng lễ Chúa Giêsu thiết lập bí tích thánh thể và thiên chức linh mục hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau mang tâm tình tri ân sâu thẳm vì Người vẫn luôn yêu thương và tha thứ cho những lần chúng ta đã xúc phạm đến bí tích cực trọng. Xin Người giúp tất cả chúng ta đây mỗi người được yêu mến Chúa nhiều hơn, được siêng năng đến với bí tích thánh thể hơn. Và cách riêng, xin Chúa luôn gìn giữ các linh mục được sống xứng đáng trong thiên chức mà họ đã lãnh nhận. Chúng con dâng tất cả những lời nguyện ấy nhân danh Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.